Phần 3, lý luận giáo dục. Chương 6, những vấn đề chung của hoạt động giáo dục. 1. Khái niệm và cấu trúc của hoạt động giáo dục. 1.1. Khái niệm hoạt động giáo dục. Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người học thông qua dạy học và giáo dục, nghĩa hẹp. Hoạt động giáo dục ở đây được hiểu theo nghĩa hẹp là bộ phận của hoạt động giáo dục theo nghĩa rộng. Khi thực hiện hoạt động giáo dục, nhà giáo dục, giáo viên phát huy vai trò chủ đạo là người tổ chức, điều khiển quá trình hình thành và phát triển nhân cách cho người được giáo dục, tức học sinh. Học sinh vừa là đối tượng tác động sư phạm của nhà giáo dục, vừa là chủ thể tự giáo dục. Thông qua các hoạt động tiếp thu giáo dục và tự giáo dục, trải qua sự thể nghiệm và rèn luyện tích cực, mỗi học sinh sẽ tiếp thu được các giá trị xã hội, hình thành các phẩm chất của nhân cách, đáp ứng được các yêu cầu của xã hội về đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, lao động. Hoạt động giáo dục là sự thống nhất biện chứng giữa hoạt động chủ đạo của nhà giáo dục và hoạt động tự giác, tích cực tự giáo dục của học sinh. Hoạt động chủ đạo của nhà giáo dục thể hiện ở hoạt động tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và điều chỉnh quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện nhân cách của học sinh, giúp cho quá trình đó có sự định hướng đúng đắn và đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Hoạt động tự giáo dục của học sinh là đáp ứng tích cực sự hướng dẫn, lãnh đạo sư phạm của nhà giáo dục. Nếu thiếu một trong hai hoạt động này, hoạt động giáo dục sẽ không còn đúng nghĩa. Hoạt động giáo dục mang tính toàn vẹn, vận động và phát triển liên tục, được thực hiện thông qua tất cả các hoạt động trong nhà trường, hoạt động dạy học trên lớp và các hoạt động đa dạng, phong phú ngoài giờ lên lớp và các hoạt động bên ngoài nhà trường với các môi trường giáo dục thích hợp. Qua đó, học sinh trải nghiệm được các kiến thức đạo đức, thẩm mỹ, lao động, thể chất, hình thành tình cảm, động cơ, niềm tin đúng đắn, tăng trưởng vốn kinh nghiệm, vốn sống, hình thành hành vi và thói quen hành vi phù hợp, chuẩn bị học lên bậc học cao hơn và tham gia các hoạt động xã hội. Như vậy, hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp là hoạt động phối hợp, thống nhất hoạt động chủ đạo của nhà giáo dục và hoạt động tự giác, tích cực, chủ động tự giáo dục của người được giáo dục nhằm hình thành và phát triển những phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu xã hội. 1.2. Cấu trúc của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp là một bộ phận của hoạt động giáo dục theo nghĩa rộng hay còn gọi là hoạt động sư phạm có chức năng trội là hình thành và phát triển những phẩm chất nhân cách cho học sinh, thế giới quan khoa học, tư tưởng chính trị, các phẩm chất đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động. Hoạt động giáo dục có cấu trúc bởi nhiều thành tố, mục tiêu, nội dung, phương pháp, kết quả giáo dục, hoạt động của nhà giáo dục và hoạt động của người được giáo dục, môi trường giáo dục với điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh giáo dục cụ thể. Các thành tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Khi một thành tố thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành tố khác. Vì vậy, khi thực hiện hoạt động giáo dục, cần trả lời được các câu hỏi: giáo dục để làm gì? Giáo dục cái gì? Giáo dục bằng cách nào? Và cần thực hiện đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất biện chứng của các thành tố. 1.2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục có vai trò định hướng cho sự vận động và phát triển các nhân tố khác của hoạt động giáo dục, từ đó định hướng cho sự vận động và phát triển của toàn bộ hoạt động giáo dục. 1.2.2. Nội dung giáo dục. Nội dung giáo dục quy định hệ thống những chuẩn mực xã hội cần giáo dục cho học sinh. Nó tạo nên nội dung hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Nội dung giáo dục chịu sự chi phối của mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục. Nội dung giáo dục trong nhà trường bao gồm giáo dục đạo đức, công dân, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động và hướng nghiệp, giáo dục môi trường, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản. 1.2.3. Phương pháp, phương tiện giáo dục. Phương pháp, phương tiện giáo dục là hệ thống các cách thức hoạt động thống nhất của giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh chuyển hóa những yêu cầu của chuẩn mực đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, lao động thành phẩm chất nhân cách. Phương tiện giáo dục là công cụ hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng các phương pháp giáo dục đạt được hiệu quả cao. Ngày nay, theo quan điểm giáo dục tích cực, quá trình giáo dục được thực hiện thông qua các hình thức hoạt động đa dạng của học sinh ở trường và cộng đồng, thông qua việc tổ chức cuộc sống hợp lý cho học sinh. Phương pháp, phương tiện giáo dục chịu sự chi phối của mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục và mặt khác, chúng lại làm cho nội dung chuyển hóa thành vốn kinh nghiệm riêng của học sinh, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Phương pháp, phương tiện giáo dục bao gồm phương pháp tổ chức hoạt động và phương tiện thực hiện hoạt động giáo dục. 1.2.4 Nhà giáo dục với hoạt động giáo dục. Trong hoạt động giáo dục, nhà giáo dục là chủ thể tác động, giữ vai trò chủ đạo, định hướng, tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, khuyến khích, tác động đến học sinh một cách có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp với điều kiện, phương tiện phù hợp, qua đó kích thích và làm phát triển ở học sinh tính tự giác, tích cực tự giáo dục. 1.2.5 Người được giáo dục với hoạt động tự giáo dục. Trong hoạt động giáo dục, học sinh, kể cả tập thể học sinh, được xem là đối tượng giáo dục, nhận sự tác động có mục đích của nhà giáo dục. Tuy nhiên, trong hoạt động giáo dục, học sinh không chỉ là đối tượng tiếp nhận thụ động tác động của nhà giáo dục, mà họ còn là chủ thể tự giáo dục. Họ tiếp nhận những tác động giáo dục một cách có chọn lọc, có khả năng tự vận động đi lên, tự chuyển hóa những yêu cầu chuẩn mực thành nhu cầu, mong muốn phát triển chính bản thân mình. 1.2.6 Kết quả giáo dục. Kết quả giáo dục vừa là kết quả của quá trình vận động và phát triển của hệ thống giáo dục nói chung, vừa là kết quả trực tiếp của quá trình hình thành nhân cách học sinh nói riêng. Kết quả giáo dục cũng được xem xét dưới góc độ phát triển của mỗi học sinh trong quá trình vận động đi lên của xã hội. Kết quả này thể hiện ở chỗ học sinh hình thành được ý thức về các chuẩn mực xã hội đã quy định, phát triển được tình cảm, hành vi và thói quen tích cực. Kết quả giáo dục được xem xét, đánh giá theo yêu cầu mà mục tiêu giáo dục đã đặt ra. Các nhân tố của hoạt động giáo dục tồn tại và phát triển trong mối quan hệ biện chứng với nhau và trong mối quan hệ biện chứng với môi trường bên ngoài, môi trường kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ và môi trường sư phạm. Các môi trường này vừa đặt ra yêu cầu, vừa tạo điều kiện cho những nhân tố của hoạt động giáo dục, vận động và phát triển. Kết quả của hoạt động giáo dục đạt được có tác động trở lại đối với môi trường bên ngoài. 2. Bản chất và đặc điểm của hoạt động giáo dục. 2.1 Bản chất hoạt động giáo dục. Bản chất của hoạt động giáo dục là quá trình chuyển hóa tự giác, tích cực những yêu cầu của các chuẩn mực xã hội đã quy định thành ý thức, thái độ, hành vi và thói quen hành vi tương ứng của người được giáo dục dưới tác động chủ đạo của nhà giáo dục. Kết quả của hoạt động giáo dục là sự hình thành và phát triển các phẩm chất nhân cách của học sinh. Các phẩm chất này được hình thành qua việc tổ chức các hoạt động và giao tiếp, tổ chức cuộc sống cho học sinh. Khi tham gia các hoạt động, học sinh sẽ tiếp thu thông tin, tìm hiểu yêu cầu của chuẩn mực, hình thành những tình cảm tích cực đối với các chuẩn mực, xây dựng hoặc điều chỉnh động cơ thực hiện chuẩn mực, rèn luyện hành vi và thói quen hành vi phù hợp. Nhân cách của một người không thể và không chỉ đánh giá bởi nhận thức, hiểu biết của họ về các chuẩn mực. Vấn đề là vốn hiểu biết ấy phải được chuyển hóa thành tình cảm, niềm tin, thói quen hành vi của mỗi người. Mức độ đúng đắn của hành vi là thước đo giá trị đích thực của người đó. Vì vậy, hoạt động giáo dục phải chuyển hóa được các yêu cầu khách quan của xã hội thành nhu cầu chủ quan của học sinh. Từ đó, họ có mong muốn, nguyện vọng và có khả năng thể hiện bằng hành vi những chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ, thể chất và lao động trong hoạt động sống của bản thân. Hoạt động giáo dục về bản chất là quá trình tác động liên tục, có mục đích, có tổ chức, có sự chọn lựa về nội dung và phương pháp giáo dục nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất, những nét tính cách và hành vi, thói quen tốt. Cũng có thể nói rằng, hoạt động giáo dục là quá trình tổ chức cuộc sống, tổ chức hoạt động và giao lưu đa dạng, phong phú cho học sinh với vai trò chủ đạo của nhà giáo dục. Học sinh là chủ thể hoạt động, tích cực, chủ động chuyển hóa các yêu cầu, nội dung giáo dục, các chuẩn mực xã hội, thành năng lực hoạt động, thành phẩm chất nhân cách của họ. Vì vậy, hoạt động giáo dục là sự thống nhất biện chứng giữa tác động sư phạm của nhà giáo dục, bao gồm nhà trường, gia đình, xã hội và hoạt động tự giác, tích cực, chủ động của người được giáo dục. Nói cách khác, hoạt động giáo dục là hoạt động chung của nhà giáo dục và người được giáo dục, bao gồm hai mặt. Nhà giáo dục là chủ thể đóng vai trò chủ đạo, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh, thể hiện, xác định mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đề ra các yêu cầu giáo dục, lựa chọn các dạng hoạt động và giao lưu phù hợp, tổ chức thường xuyên khoa học, hợp lý các hoạt động và giao lưu, khơi dậy, kích thích tính tích cực, tự giáo dục của đối tượng. Giáo dục nhà trường đóng vai trò chủ đạo phối hợp với các lực lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh hoạt động giáo dục. Người được giáo dục vừa là khách thể, đối tượng, vừa là chủ thể của hoạt động giáo dục. Với tư cách là khách thể, đối tượng, người được giáo dục tiếp nhận và hưởng ứng tích cực những tác động của nhà giáo dục. Với tư cách là chủ thể, người được giáo dục tự cải biến, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện những thuộc tính nhân cách của cá nhân. Nhờ có tính chủ thể cao mà người được giáo dục có thể chuyển hóa các yêu cầu của chuẩn mực xã hội thành hệ thống định hướng giá trị cá nhân, thành năng lực hoạt động, thành phẩm chất nhân cách của bản thân. Sự kết hợp vai trò chủ đạo của nhà giáo dục, giáo viên và vai trò chủ thể của người được giáo dục, học sinh trong hoạt động giáo dục đã tạo nên tính thống nhất biện chứng của hoạt động giáo dục. Sự thống nhất này thực chất cũng là quá trình hoạt động và giao lưu của các thành viên tham gia vào hoạt động giáo dục. Trong đó, tính tích cực, chủ động của học sinh là rất quan trọng. Sự thống nhất biện chứng giữa tác động sư phạm của nhà giáo dục và hoạt động tích cực, chủ động của học sinh nhằm hình thành và phát triển nhân cách học sinh trên cơ sở biến các yêu cầu khách quan của xã hội thành nhu cầu chủ quan của đối tượng giáo dục, phản ánh bản chất của hoạt động giáo dục. Việc hình thành và bồi dưỡng nhân cách cho học sinh gắn liền với các hoạt động xã hội, tổ chức cuộc sống hợp lý cho học sinh ở môi trường nhà trường, gia đình, cộng đồng với các quan hệ giao lưu, hội nhập đa dạng và phức hợp. 2.2. Đặc điểm của hoạt động giáo dục. 2.2.1. Hoạt động giáo dục có tính phức hợp. Học sinh, đối tượng của hoạt động giáo dục chịu ảnh hưởng và sự tác động của nhiều nhân tố, nhà trường, gia đình và xã hội. Ở nhà trường có sự tác động của thầy cô giáo, bạn bè, trong gia đình có tác động của cha, mẹ, anh em, của nếp sống, điều kiện kinh tế, chính trị của gia đình. Trong xã hội có ảnh hưởng của cộng đồng và các tổ chức xã hội, của nhóm bạn và các phương tiện thông tin đại chúng, phim ảnh, sách báo. Tất cả các tác động này đang kết với nhau rất chặt chẽ và cùng tác động lên học sinh. Những tác động này có thể kết hợp với nhau, tạo thành những ảnh hưởng tích cực, thống nhất, làm cho hiệu quả của hoạt động giáo dục tăng lên. Song, chúng cũng có thể tác động đến học sinh ngược chiều nhau, tạo ra những lực nhiễu, gây nhiều khó khăn cho nhà giáo dục, thậm chí có thể vô hiệu hóa các tác động có mục đích của nhà giáo dục. Vì vậy, cần thống nhất các yêu cầu và các tác động giáo dục của các lực lượng giáo dục theo hướng tích cực. 2.2.2. Hoạt động giáo dục có tính lâu dài và liên tục. Sự hình thành và phát triển nhân cách là một quá trình lâu dài, kể từ khi con người chào đời cho đến cuối cuộc đời. Kết quả của giáo dục không chỉ được đánh giá ở việc học sinh nhận thức đến mức độ nào hệ thống các yêu cầu của các chuẩn mực xã hội, mà còn thể hiện ở tình cảm, niềm tin, những hành vi và thói quen hành vi tương ứng. Hoạt động giáo dục là quá trình hình thành và phát triển biện chứng nhân cách của học sinh. Trong quá trình đó, phải giải quyết các mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và lạc hậu. Vì vậy, nếu không tiếp cận đúng đắn sự lâu dài và liên tục của hoạt động giáo dục, của quá trình phát triển nhân cách học sinh, thì kết quả sẽ khó đạt được. Nếu trong một lúc hay một giai đoạn nào đó không có sự quan tâm chỉ bảo của nhà giáo dục, học sinh thiếu ý chí, nghị lực, thì kết quả của hoạt động giáo dục thu được sẽ có thể mất đi. Thậm chí, học sinh có thể tiêm nhiễm các thói hư, tật xấu, dẫn đến tình trạng khó giáo dục. Trong quá trình giáo dục có thể có một số phẩm chất, một số học sinh cần được giáo dục lại. Quá trình giáo dục lại là một quá trình khó khăn, vừa xóa bỏ cái cũ lại vừa hình thành cái mới phù hợp hơn, phải lựa chọn những phương pháp giáo dục đặc thù, thích hợp. 2.2.3. Hoạt động giáo dục có tính cá biệt, cụ thể. Hoạt động giáo dục bao giờ cũng gắn với những đối tượng cụ thể, với những tình huống sư phạm cụ thể. Nếu không nắm vững được đặc điểm đối tượng, không hiểu hoàn cảnh, điều kiện giáo dục thì khó có thể có những tác động phù hợp và hoạt động giáo dục sẽ không có hiệu quả. Mỗi học sinh đều có những đặc điểm tâm sinh lý riêng, hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, có trình độ nhận thức, vốn sống, vốn kinh nghiệm nhất định, có những niềm tin và thói quen riêng. Vì vậy, trong hoạt động giáo dục, học sinh sẽ phản ánh rất riêng với những tác động từ bên ngoài. Có em thờ ơ, dửng dưng, có em phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt, có em tiếp thu sâu sắc, có em lại tiếp thu nông cạn, hời hợt. Do đó, bên cạnh những tác động phù hợp với nhiều học sinh, nhà giáo dục cần có những tác động riêng phù hợp với từng đối tượng trong từng tình huống cụ thể, tuyệt đối tránh cách giáo dục rập khuôn, máy móc, hình thức. Nhà giáo dục là chủ thể tác động, tổ chức và điều khiển các tác động có định hướng đến học sinh. Học sinh vừa là đối tượng tác động của giáo viên, lại vừa là chủ thể tự giáo dục. Vì vậy, hoạt động giáo dục của giáo viên chỉ có thể đạt được hiệu quả cao nếu như hoạt động này kích thích và thống nhất với hoạt động tự giáo dục của học sinh. Vai trò chủ thể và hoạt động tự giáo dục của học sinh đạt hiệu quả cao khi có sự định hướng của giáo viên. Hoạt động giáo dục bao giờ cũng diễn ra trong những tình huống nhất định, những mâu thuẫn cụ thể và giải quyết những xung đột cụ thể giữa yêu cầu khách quan và phẩm chất, năng lực chủ quan, giữa lý trí, tình cảm và hành vi của học sinh. Vì vậy, ngoài việc chú ý đến từng cá nhân, giáo viên nên chú ý đến những tình huống, hoàn cảnh, môi trường giáo dục cụ thể. 2.2.4 Hoạt động giáo dục thống nhất biện chứng với hoạt động dạy học. Hoạt động dạy học không những giúp cho học sinh lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, hình thành năng lực hoạt động trí tuệ, mà còn hình thành thế giới quan khoa học, những phẩm chất nhân cách của người công dân, người lao động tương lai. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy, trí dục phải đi đến đức dục và coi đó là cái gốc của nhân cách, hay nói cách khác, hoạt động dạy học hỗ trợ và đặt cơ sở cho hoạt động giáo dục. Trong hoạt động giáo dục, học sinh được hình thành những cơ sở ban đầu của thế giới quan khoa học, xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn và những phẩm chất nhân cách phù hợp. Những kết quả giáo dục này lại tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động học tập của học sinh nói riêng và hoạt động dạy học nói chung, vận động và phát triển. Mục tiêu của hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục đều phản ánh yêu cầu của xã hội về tư cách người công dân, người lao động tương lai, có năng lực và phẩm chất, có khả năng hội nhập và thích nghi, năng động sáng tạo trước một cuộc sống đang không ngừng biến động. 3. Logic của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục vận động và phát triển theo trình độ phát triển nhân cách của người được giáo dục. Trong quá trình vận động và phát triển của hoạt động giáo dục, nhà giáo dục thường xuyên tác động nhằm giải quyết các mâu thuẫn, xây dựng động lực phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh. Logic của hoạt động giáo dục là trình tự thực hiện hợp lý các khâu trong quá trình vận động và phát triển của hoạt động giáo dục nhằm hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục đã được quy định. Hoạt động giáo dục diễn ra theo 3 khâu. 3.1 Tổ chức hướng dẫn học sinh nắm vững tri thức về các chuẩn mực xã hội quy định. Các chuẩn mực xã hội với những giá trị của chúng được coi là những nội dung có tác động định hướng, điều tiết hành vi của cá nhân hay nhóm xã hội trong những điều kiện nhất định. Mặt khác, chúng còn là một trong những tiêu chuẩn mà xã hội sử dụng để kiểm tra, đánh giá hành vi của cá nhân và mỗi cá nhân có thể sử dụng những phương tiện này để tự kiểm tra, tự đánh giá hành vi của mình. Với những tác dụng đó, chuẩn mực xã hội bao gồm các yếu tố cho phép, khuyên răn, bắt buộc và cấm đoán, phản ánh các yêu cầu khách quan đối với học sinh khi tham gia hoạt động và giao tiếp. Trong xã hội có nhiều hệ thống chuẩn mực như chuẩn mực pháp luật, chuẩn mực phong tục và tập quán, chuẩn mực đạo đức và thẩm mỹ, chuẩn mực lao động. Trong đó, nhiều loại chuẩn mực đã được lựa chọn và đưa vào hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi học sinh. Muốn cho học sinh tự giác thực hiện các chuẩn mực đã được quy định, thì giáo viên cần định hướng học sinh hiểu biết đúng về hệ thống chuẩn mực này, bao gồm ý nghĩa xã hội và ý nghĩa cá nhân của các chuẩn mực, nội dung các chuẩn mực bao gồm cả khái niệm tương ứng và biểu hiện của chuẩn mực. Cách thực hiện chuẩn mực. Khi học sinh có hiểu biết chính xác, đầy đủ các chuẩn mực sẽ là cơ sở để hình thành thái độ đồng tình, chấp nhận, biết phân biệt và chọn lựa phù hợp, biết nhận xét bản thân và những người xung quanh, đồng thời có thể tạo ra những cảm xúc và động cơ thực hiện chuẩn mực một cách tích cực, tự giác. 3.2 Tổ chức hướng dẫn học sinh hình thành tình cảm, niềm tin tích cực đối với chuẩn mực xã hội quy định. Nhận thức thể hiện bằng hành động khi nhận thức được hình thành trên cơ sở tình cảm tích cực và niềm tin. Sasky, nhà giáo dục Nga nhận định, phương tiện tốt nhất trong sự nghiệp giáo dục là làm xuất hiện trong tâm hồn con trẻ một tình cảm tích cực nào đó. Tình cảm càng mạnh, dấu ấn trong tâm hồn càng sâu. Những xúc cảm, tình cảm đúng đắn của học sinh sẽ giúp các em hình thành thái độ tích cực đối với các chuẩn mực của xã hội. Thái độ đó trở thành sức mạnh, thúc đẩy thực hiện hành vi đúng đắn. Niềm tin có tầm quan trọng đặc biệt đối với hành vi, vì chính niềm tin sẽ thúc đẩy và củng cố hành vi của con người. Sự hiểu biết, tình cảm và niềm tin sẽ nhắc nhở và thôi thúc con người khi nào cần hành động và hành động như thế nào, tại sao phải hành động như thế này mà không phải thế khác. Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu nhận thức về các chuẩn mực xã hội bị hạn chế thì tình cảm tương ứng cũng bị hạn chế. Do vậy, hành vi tương ứng sẽ mang tính chất hình thức hoặc không được hình thành hoặc rơi vào tình trạng sai lệch. Nếu có được nhận thức về chuẩn mực xã hội mà tình cảm không có thì hành vi sẽ khô khan, cứng nhắc. Mặt khác, nếu nhận thức không được hình thành một cách tự giác thì dẫn đến tình trạng nói và làm không đi đôi với nhau, từ đó làm cho học sinh có bộ mặt đạo đức giả tạo, chỉ quan tâm đối phó với các yêu cầu của người khác. 3.3. Tổ chức hướng dẫn học sinh rèn luyện hành vi và thói quen hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội quy định. Trên cơ sở nhận thức và tình cảm tích cực về các chuẩn mực, học sinh sẽ rèn luyện nhằm hình thành những hành vi và thói quen tương ứng. Hành vi của một con người là sự biểu hiện sinh động bộ mặt văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ của người đó. Hệ thống thói quen hành vi của học sinh là thước đo trình độ được giáo dục của họ. Như ta biết, chỉ thông qua hoạt động thì nhận thức, tình cảm mới được chuyển biến nhanh chóng và vững chắc vào thế giới tâm hồn bên trong và hình thành niềm tin. Đồng thời, luyện tập và hoạt động thực tiễn sẽ dẫn đến việc xây dựng những thói quen và kỹ năng, kỹ xảo, hành vi đúng đắn, phù hợp với niềm tin đã được hình thành. Chính vì vậy, vấn đề quan trọng trong hoạt động giáo dục là phải tổ chức, hướng dẫn, điều khiển người được giáo dục, rèn luyện nhằm hình thành hành vi phù hợp với những chuẩn mực xã hội quy định. Hơn thế, những hành vi đúng đã hình thành cần phải được lặp đi lặp lại để trở thành thói quen hành vi, đó là vốn liếng quan trọng cho học sinh vào đời. Theo K. D. Usinski, nhà giáo dục Nga, thói quen tốt là vốn liếng đạo đức mà con người đầu tư vào trong hệ thần kinh của mình. Các vốn đó sẽ tăng lên không ngừng, cái lãi của nó sẽ được con người dùng trong suốt cuộc đời. Những hệ thống hành động, cử chỉ theo thói quen được thực hiện phù hợp với những niềm tin đã được hình thành sẽ chuyển thành phẩm chất của nhân cách. Những hành vi mà học sinh rèn luyện cần phải thỏa mãn các tiêu chí sau. Sự thống nhất giữa nội dung các chuẩn mực và hành vi. Tiêu chí này nhằm kiểm tra xem hành vi có phù hợp với chuẩn mực xã hội đã quy định không và phù hợp ở mức độ nào. Sự thể hiện hành vi có tính phổ biến. Tiêu chí này nhằm kiểm tra xem hành vi có được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc không, nghĩa là có được thực hiện ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng không. Sự thể hiện hành vi có tính bền vững. Tiêu chí này nhằm kiểm tra xem hành vi có được bền vững theo thời gian không. Hành vi có động cơ đúng đắn, tiêu chí này nhằm kiểm tra xem hành vi có được thực hiện với động cơ đúng đắn hay không, có ý nghĩa xã hội và ý nghĩa cá nhân như thế nào. Hành vi được thể hiện phù hợp với các tình huống, hoàn cảnh khác nhau, đa dạng của cuộc sống. Tiêu chí này nhằm kiểm tra mức độ linh hoạt, sáng suốt của chủ thể thể hiện hành vi. Các tiêu chí trên hợp thành một chỉnh thể biện chứng, thống nhất, làm cho các phẩm chất nhân cách của học sinh đảm bảo tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu khách quan của những chuẩn mực đã quy định. Các khâu của hoạt động giáo dục có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau, thậm chí thâm nhập lẫn nhau. Trình tự thực hiện các khâu này có thể thay đổi, tùy thuộc vào các đặc điểm lứa tuổi học sinh và đặc trưng của các chuẩn mực được hình thành. 4. Nguyên tắc giáo dục 4.1. Khái niệm về nguyên tắc giáo dục. Để tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục có hiệu quả, cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc giáo dục là những luận điểm cơ bản có tính quy luật của lý luận giáo dục, có tác dụng chỉ đạo, định hướng cho hoạt động giáo dục nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đạt được mục đích giáo dục đã định. Cơ sở khoa học của nguyên tắc giáo dục dựa trên những cơ sở triết học duy vật biện chứng, mục đích giáo dục, tính quy luật, bản chất, đặc điểm của hoạt động giáo dục và đặc điểm đối tượng giáo dục. Nguyên tắc giáo dục không chỉ tác động đối với từng hoạt động giáo dục riêng lẻ mà định hướng cho toàn bộ hoạt động giáo dục, có ý nghĩa quan trọng cho việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục. Trong thực tiễn giáo dục, nguyên tắc giáo dục luôn được vận dụng và quán triệt trong tất cả các khâu, các giai đoạn vận động và phát triển của quá trình giáo dục. Bản thân các nguyên tắc được trình bày dưới dạng lý luận có tính khái quát cao. Do đó, khi vận dụng nguyên tắc vào hoạt động giáo dục cụ thể, nhà giáo dục phải nghiên cứu, nắm vững nội dung, yêu cầu của nguyên tắc, luôn luôn phải vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo. Kinh nghiệm cho thấy, khi nhà giáo dục nắm vững hệ thống các nguyên tắc, linh hoạt, mềm dẻo trong việc lựa chọn và vận dụng các nguyên tắc vào từng tình huống giáo dục, phù hợp với đặc điểm của đối tượng, thì sẽ thực hiện được hoạt động giáo dục có hiệu quả cao. 4.2. Hệ thống nguyên tắc giáo dục. 4.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người. Nguyên tắc này phản ánh tính định hướng của hoạt động giáo dục. Các hoạt động giáo dục phong phú, đa dạng và linh hoạt luôn phải hướng đến việc thực hiện mục đích giáo dục là hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực của nhân cách học sinh. Các tác động giáo dục phải góp phần đào tạo thế hệ trẻ thành những người công dân, những người lao động giàu lòng nhân ái, năng động, sáng tạo, biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có tiềm năng, thích ứng với cuộc sống đang đổi mới toàn diện và sâu sắc. Vì vậy, nhà giáo dục cần chú ý, hình thành cho học sinh những cơ sở của thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn, lý tưởng xây dựng đất nước trở thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập và rèn luyện. Biết học tập, tiếp thu, có chọn lọc, sáng tạo, kết hợp được các giá trị truyền thống, tinh hoa, văn hóa, đạo đức của dân tộc và của nhân loại, có cuộc sống vật chất và tinh thần hài hòa, phong phú, có năng lực giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa các giá trị truyền thống và hiện đại, các giá trị dân tộc và nhân loại, những giá trị vật chất và tinh thần. Trong cuộc sống, biết phân biệt cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, tỏ thái độ không đồng tình với cái ác, cái xấu, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa lành mạnh, đem lại lợi ích và hạnh phúc cho xã hội. Thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động và giao lưu phong phú trong xã hội, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và năng lực cá nhân. Trong giáo dục, cần phải tránh thái độ áp đặt thô bạo, cứng nhắc, trái với bản chất của hoạt động giáo dục. 4.2.2 Nguyên tắc đảm bảo giáo dục gắn với cuộc sống và lao động. Hoạt động giáo dục nhằm giáo dục người công dân, người lao động thích ứng với cuộc sống lao động và sinh hoạt xã hội. Thực tiễn giáo dục cho thấy rằng hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào kiến thức và sự trải nghiệm của bản thân học sinh. Muốn có kiến thức và kinh nghiệm, con người phải tham gia các hoạt động trong môi trường, hoàn cảnh với các tình huống khác nhau. Chính cuộc sống lao động là môi trường, là phương tiện góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách cho những con người đang sống và làm việc trong đó. Khi thực hiện hoạt động giáo dục, nên chú ý, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cuộc sống và hoạt động lao động, sáng tạo của người lao động, đặt ra yêu cầu giáo dục cụ thể, rõ ràng, xác định việc tổ chức cho các em tham gia các hoạt động chính trị, xã hội là một thành phần hữu cơ của hoạt động giáo dục, không nên chủ quan, tùy tiện, qua loa, được chăng hay chớ. Tổ chức cho học sinh tự giác tham gia một cách vừa sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước qua các hoạt động lao động hữu ích, từ đó giúp các em hình thành những phẩm chất của người công dân, người lao động mới. Khi đưa học sinh vào các hoạt động, phải tạo ra các điều kiện để phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh. Tận dụng vai trò của các tổ chức đoàn, đội, các hoạt động ngoại khóa, thu hút sự hỗ trợ của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường và việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Không nên tách rời hoạt động giáo dục với cuộc sống và sự nghiệp lao động xây dựng đất nước, chỉ bó hẹp các hoạt động giáo dục trong phạm vi các hoạt động nội khóa, trong phạm vi nhà trường. Vì như vậy, học sinh sẽ trở thành những người thiếu bản lĩnh, khó hội nhập được với cuộc sống, không có khả năng đương đầu với các tình huống phức tạp vốn có trong cuộc sống thực. 4.2.3 Nguyên tắc đảm bảo giáo dục trong tập thể và bằng tập thể. Tập thể là một cộng đồng người được liên kết với nhau bằng mục đích chung, bằng những hoạt động cùng nhau nhằm thực hiện mục đích. Nhờ vậy, vừa mang lại lợi ích chung, vừa mang lại những lợi ích riêng trong sự thống nhất với nhau. Tập thể học sinh vừa là môi trường, vừa là phương tiện để giáo dục học sinh. Trong đó, học sinh được hỗ trợ, giúp đỡ để hình thành và phát triển các năng lực, hình thành những phẩm chất cần thiết của người công dân mới. Khi thực hiện hoạt động giáo dục, nên lưu ý, lôi cuốn mọi học sinh vào hoạt động tập thể, giáo dục, tổ chức cho các em tự giác tham gia vào các công việc của tập thể. Xây dựng các mối quan hệ và giao lưu đúng đắn, lành mạnh trong tập thể như quan hệ trách nhiệm học tập, quan hệ nhân ái và các quan hệ riêng tư. Xây dựng dư luận tập thể lành mạnh, khuyến khích nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn, đồng thời ngăn chặn, lên án những hành vi sai trái, làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung, đi ngược lại những chuẩn mực đã được thừa nhận. Coi trọng đúng mức lợi ích của các thành viên trong sự thống nhất với lợi ích chung, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. tuyệt đối tránh các tình trạng cực đoan hóa lợi ích cá nhân hoặc lợi ích chung của tập thể, đối lập lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, không được chèn ép nguyện vọng chính đáng của cá nhân. 4.2.4 Nguyên tắc đảm bảo kết hợp tôn trọng nhân cách với yêu cầu hợp lý đối với người được giáo dục. Hoạt động giáo dục bao giờ cũng là quá trình tự hoàn thiện nhân cách của người được giáo dục. Hoạt động giáo dục chỉ thành công khi nhà giáo dục khơi dậy được cái chân, thiện, mỹ ở mỗi cá nhân, khi mỗi học sinh có nhu cầu tiếp thu và làm theo các chuẩn mực xã hội quy định. Vì vậy, trong hoạt động giáo dục, nhà giáo dục cần phải tôn trọng nhân cách học sinh, coi họ là chủ thể tích cực, tin tưởng và lạc quan đối với học sinh. Trong hoạt động giáo dục, học sinh vừa là đối tượng, vừa là chủ thể tự giáo dục, cho nên mỗi học sinh đều có mong muốn được tôn trọng và tự khẳng định mình. Việc tôn trọng, thông cảm, tin tưởng và đánh giá đúng bản chất đối tượng giáo dục sẽ nâng cao lòng tự tin, tự trọng, kích thích tính tích cực phấn đấu vươn lên của học sinh. Tôn trọng nhân cách học sinh là tôn trọng tài năng, trí tuệ, phẩm giá, yêu thương quý trọng con người, không bỏ qua, làm ngơ trước những thói hư tật xấu của học sinh, không xúc phạm thân thể, nhân phẩm của học sinh, luôn tin tưởng vào sự tiến bộ, khả năng của học sinh. Tôn trọng nhân cách học sinh là phải đề ra những yêu cầu hợp lý để phát huy trí tuệ, tài năng, phẩm giá của họ. Trong giáo dục, càng tôn trọng nhân cách học sinh bao nhiêu, càng phải đưa ra những yêu cầu hợp lý đối với họ bấy nhiêu. Ngược lại, việc đưa ra các yêu cầu cao và hợp lý là thể hiện sự tôn trọng đối với học sinh. Yêu cầu hợp lý là đáp ứng đòi hỏi của mục tiêu giáo dục, vừa sức đối với học sinh, có tác dụng kích thích học sinh tự giác, tích cực, chủ động thực hiện, có tính khả thi, có khả năng mang lại hiệu quả mong muốn. Trong hoạt động giáo dục, cần quan tâm, thường xuyên đề ra yêu cầu ngày càng cao đối với học sinh, nhưng chân thành, tin tưởng, thiện chí, đó là thể hiện tôn trọng học sinh đúng mức. Kịp thời phát huy ưu điểm, động viên, kích thích học sinh phấn đấu vươn lên, đồng thời nghiêm khắc và kiên quyết với những nhược điểm, sai lầm, giúp họ phấn đấu trở thành người tốt. Nhà giáo dục phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, phải có nghệ thuật sư phạm, cần tránh tình trạng thô bạo, khắt khe, thiếu tin tưởng học sinh, đồng thời cũng không dễ dãi, nuông chiều quá mức. Hướng dẫn học sinh tự đề ra yêu cầu. 4.2.5 Nguyên tắc đảm bảo thống nhất giữa tính vừa sức chung và tính cá biệt trong hoạt động giáo dục. Hiệu quả của hoạt động giáo dục phụ thuộc khá nhiều vào việc nhà giáo dục hiểu biết đầy đủ hay không các đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm cá nhân từng học sinh với tư cách vừa là đối tượng vừa là chủ thể của hoạt động giáo dục. Hơn nữa, trong hoạt động giáo dục luôn luôn có sự phân hóa trình độ, phát triển nhân cách ở các đối tượng giáo dục theo các lứa tuổi khác nhau, thậm chí ngay trong một lứa tuổi. Vì vậy, cần phải có những tác động sao cho phù hợp với trình độ phát triển của học sinh. Ngoài ra, cần thấy rằng mỗi học sinh có những đặc điểm tâm sinh lý riêng, có hoàn cảnh, lao động, học tập riêng, cho nên tính cách và sở trường cũng khác nhau. Do đó, cần coi trọng tính cá biệt để có thể tìm ra những nội dung, phương pháp và cách thức tác động hợp lý nhất. Thực hiện nguyên tắc này nên lưu ý. Mỗi giáo viên cần nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và đặc điểm cá biệt của học sinh trong lớp mình, từ đó lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức giáo dục cho phù hợp. Đảm bảo phối hợp mật thiết giữa tính vừa sức chung và tính vừa sức riêng, giữa tính đại trà và tính cá biệt. Đối với bất kỳ lệch lạc, sai phạm nào nếu có ở học sinh, điều quan trọng hơn hết là phân tích cụ thể, tìm ra nguyên nhân xuất hiện của chúng và tìm biện pháp uốn nắn phù hợp. Trong hoạt động giáo dục, cần tránh tác phong đại khái, tùy tiện, bởi vì bất cứ hoạt động giáo dục nào cũng đều có tính mục đích, có cấu trúc và diễn biến riêng của nó. Vì thế, nhất định cần tổ chức, điều khiển chúng một cách hợp lý, hợp quy luật. 4.2.6 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của nhà giáo dục và vai trò tự giáo dục của người được giáo dục. Trong hoạt động giáo dục, nhà giáo dục đóng vai trò chủ đạo, tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động tự giáo dục, tự hoàn thiện nhân cách của học sinh. Học sinh với tư cách vừa là đối tượng của các hoạt động giáo dục, lại vừa là chủ thể của quá trình tự giáo dục. Tự rèn luyện nhân cách của mình. Vai trò chủ đạo của giáo viên và toàn bộ các tác động giáo dục của nhà trường sẽ không có hiệu quả sâu sắc và thực chất nếu không tạo ra được sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động của nhà giáo dục và hoạt động tích cực, sáng tạo của học sinh. cần thấy rằng dưới tác động chủ đạo của giáo viên, tính tự giác, chủ động và sáng tạo của học sinh sẽ hình thành và phát triển. Ngược lại, tính chủ động, tích cực của học sinh sẽ tạo điều kiện cho giáo viên phát huy vai trò chủ đạo của mình ngày càng cao. Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi mỗi giáo viên phải có trình độ sư phạm vững vàng, hiểu sâu sắc đối tượng của mình để có thể lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp, bảo đảm tốt vai trò chủ đạo của mình trong hoạt động giáo dục. Mặt khác, cũng đòi hỏi học sinh phải biết và có khả năng tự vận động đi lên dưới tác động chủ đạo của nhà giáo dục, không rơi vào tình trạng cực đoan, coi thường vai trò lãnh đạo của nhà sư phạm hoặc thụ động làm theo các ý kiến của thầy cô giáo. 4.2.7 Nguyên tắc đảm bảo tính liên tục và hệ thống của hoạt động giáo dục. Nguyên tắc này được quy định dựa trên cấu trúc và sự vận động, phát triển của hoạt động giáo dục. Giáo dục là một quá trình nhằm hình thành ở học sinh một hệ thống những phẩm chất toàn vẹn của nhân cách. Các phẩm chất này được hình thành hầu như đồng thời, đang xen lẫn nhau, bổ sung cho nhau theo nguyên tắc đồng tâm. Hệ thống những phẩm chất đã có sẽ là cơ sở để hình thành nhanh chóng và vững chắc các phẩm chất tiếp theo. Ngược lại, sự hình thành các phẩm chất sau lại là cơ sở để củng cố và hoàn thiện các phẩm chất đã có, làm cho nó ngày càng bền vững và sâu sắc. Vì vậy, phải tổ chức hoạt động giáo dục sao cho những phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển một cách liên tục, không bị gián đoạn. Vì mỗi lần gián đoạn là mỗi lần làm chững lại hoặc làm thụt lùi sự phát triển nhân cách ở trẻ. Nguyên tắc này đòi hỏi các tác động giáo dục phải được tổ chức và thực hiện một cách hệ thống nhằm hình thành toàn vẹn các kiến thức, kỹ năng và thái độ cho học sinh. Trong suốt hoạt động giáo dục, mỗi nét tính cách khi đã được hình thành cần được củng cố, luyện tập, nâng cao lên theo những yêu cầu phát triển của công tác giáo dục. Hoạt động giáo dục phải được tiến hành liên tục về thời gian và phải được thực thi trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, về không gian. Trong sự kết hợp giữa giáo dục, tự giáo dục và tự rèn luyện thì kết quả mới vững chắc và ổn định. Trong suốt cuộc đời học sinh, các tác động của hoạt động giáo dục luôn mang tính toàn vẹn, các nhiệm vụ giáo dục phải được thực hiện đồng bộ. Nhưng trong từng thời điểm, có những nhiệm vụ nổi lên cần được ưu tiên, chú ý hơn nhằm hình thành phẩm chất, các nét tính cách của con người. 4.2.8 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Nhà trường, gia đình, xã hội là ba lực lượng giáo dục không thể thiếu được đối với sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Sự thống nhất của ba môi trường giáo dục tạo nên sức mạnh tổng hợp, tác động đồng bộ lên nhân cách của học sinh. Mỗi một môi trường giáo dục có vai trò nhất định, trong đó vai trò chủ đạo thuộc về giáo dục của nhà trường. Vì vậy, trong hoạt động giáo dục cần lưu ý, nhà trường, gia đình, xã hội cùng phối hợp để giáo dục trẻ em ở mọi nơi, mọi lúc, cùng thống nhất các ảnh hưởng giáo dục nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động giáo dục. Nhà trường luôn luôn thấy được và thực hiện vai trò chủ đạo của mình, chủ động kết hợp với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Gia đình và xã hội cũng cần chủ động phối hợp với nhà trường theo định hướng giáo dục chung của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục của nhà trường và hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục trên đây chỉ đạo việc tổ chức nội dung, lựa chọn phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động giáo dục. Bản thân các nguyên tắc có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng với nhau, chúng vừa bổ sung cho nhau, vừa có tính định hướng cho các hoạt động giáo dục. Mỗi nhà giáo dục, giáo viên cần nắm vững hệ thống các nguyên tắc giáo dục để quán triệt chúng với quan điểm tổng hợp toàn vẹn. Với từng tình huống giáo dục cụ thể, phải biết lựa chọn các nguyên tắc chủ yếu phù hợp với yêu cầu và nội dung giáo dục cụ thể và vận dụng phối hợp các nguyên tắc giáo dục một cách sáng tạo, linh hoạt.